Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Nội các quốc gia đồng ý rằng cần phải bắt buộc nhân viên chăm sóc cao niên tại các viện dưỡng lão phải chích ngừa COVID-19 khi những nhân viên y tế đang cố gắng ngăn chặn nhiều đợt bùng phát trên diện rộng tại Úc. Tối hôm qua thứ Hai ngày 28 tháng 6, Thủ tướng Scott Morrison đã tổ chức họp báo để thông báo về những thay đổi này.
The first I would note is that we have agreed to mandate vaccination.
Trước hết là chúng tôi đã đồng ý tất cả các lực lượng chăm sóc tại viện dưỡng lão bắt buộc phải tiêm chủng ít nhất một liều vaccine vào tháng 9, cụ thể là trước giữa tháng 9 năm 2021. Đây là điều kiện bắt buộc nếu họ muốn làm việc trong một cơ sở chăm sóc cao niên.
Quyết định được đưa ra giữa lúc các đợt bùng phát virus corona tại Úc khiến giới chức kêu gọi người dân hãy tăng cường tiêm chủng vì lo ngại biến chủng Delta rất dễ lây lan và sẽ càn quét khắp đất nước. Mục tiêu của quyết định bắt buộc này là nhằm hoàn thành giai đoạn đầu trong chương trình khai triển vaccine và bảo vệ cho nhóm người dễ bị tổn thương nhất của đất nước. Trên khắp nước Úc, những đợt bùng phát virus trong cộng đồng đã xuất hiện tại Greater Sydney, Brisbane, Sunshine Coast, khu vực Darwin và khu vực Perth Bill. Một số đợt bùng phát lần này có liên quan đến biến chủng Delta, có khả năng lây truyền cao hơn.
The Delta variant is proving to be a far more difficult element of this virus.
Biến thể Delta được chứng minh là sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đã trải qua cho đến nay. Đây không chỉ là trường hợp của riêng nước Úc mà tôi đã từng có kinh nghiệm về chuyện này khi ở nước ngoài. Biến thể Delta đang đưa ra những thách thức rất khác so với những thách thức mà chúng ta từng đối mặt trong quá khứ. Và đây là chủ đề của các cuộc thảo luận tại cuộc họp của chúng tôi.
Trong số 910 trường hợp tử vong vì COVID-19 tại Úc, có tới 685 ca là cư dân trong các viện dưỡng lão. Nhằm bảo đảm quyết định bắt buộc tiêm chủng không mang lại hậu quả ngoài ý muốn, chẳng hạn như nhân viên chăm sóc cao niên có thể rời bỏ lĩnh vực này, chính phủ liên bang sẽ cung cấp 11 triệu đô la giúp các cơ sở chăm sóc cao niên cho nhân viên nghỉ phép có lương để đi tiêm chủng. Trưởng ban Y tế Quốc gia, giáo sư Paul Kelly nói, sự thúc đẩy này sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ triển khai vaccine trên các lĩnh vực quan trọng.
There's 33% have taken up that dose. We need more.
33% nhân viên và người dân thuộc lĩnh vực chăm sóc cao niên đã tiêm một liều vaccine. Chúng ta cần nhiều hơn thế. 11 triệu đô la của chính phủ sẽ được cung cấp thông qua các khoản tài trợ dành cho các trường hợp chẳng hạn như một nhân viên công Nhật cần một ngày nghỉ để đi tiêm chủng. Những vấn đề này sẽ được giải quyết. Ngoài ra, các trưởng ban y tế đã nhất trí và đồng ý rằng cần phải có một mục tiêu vào trước giữa tháng 9 để thi hành quyết định bắt buộc này. Nhưng tất nhiên, chúng tôi cũng đồng ý rằng nên có thêm nhiều mức độ bảo vệ khác nữa cho những người dễ bị tổn thương nhất.
Dịch vụ cao niên và cộng đồng Úc hoan nghênh sự hỗ trợ của chính phủ, nhưng cảnh báo rằng vấn đề quan trọng là phải bảo đảm mọi người có thể dễ dàng tiếp cận nguồn cung cấp vaccine. Bà Caroline Smith, giám đốc chăm sóc cao niên thuộc Nghiệp đoàn Thống nhất, nói bà muốn nhìn thấy một chương trình hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề về tiêm vaccine của những nhân viên làm việc trong lĩnh vực chăm sóc cao niên, bao gồm chương trình giáo dục vaccine và một nguồn cung cấp vaccine đầy đủ, sẵn có và dễ dàng tiếp cận. Còn Liên minh Dịch vụ Y tế nói, kế hoạch của chính phủ bắt buộc mọi nhân viên chăm sóc cao niên phải đi tiêm chủng sẽ khiến lực lượng lao động bị sụp đổ. Trừ khi người lao động có quyền được nghỉ phép có lương để đi tiêm chủng, cũng như nghỉ phép để phục hồi sau tiêm chủng. Cô Sanu Kime, một nhân viên chăm sóc gốc Nepal, nói với SBS News rằng các nhân viên chăm sóc đều muốn chích ngừa, nhưng rất khó để tìm được lịch hẹn thích hợp cũng như được hỗ trợ tài chính trong khi họ nghỉ làm để đi tiêm vaccine.
But we are not in priority. Some of my colleagues, they got vaccine that was left over. Some of my friends have.
Chúng tôi không được ưu tiên. Một số đồng nghiệp của tôi được nhận những liều vaccine còn sót lại sau khi đã tiêm xong tại các cơ sở chăm sóc cao niên. Một số bạn bè của tôi gặp khó khăn khi đặt lịch hẹn thích hợp. Và một số đồng nghiệp khác của tôi thì sợ hãi về phản ứng với vaccine. Sau liều thứ hai, tôi đã bị bệnh trong 6 ngày liền. Vì vậy, một vài đồng nghiệp của tôi không thể đi tiêm vì sợ nếu bệnh thì họ phải nghỉ ở nhà, không đi làm kiếm tiền được.
Nội các quốc gia cũng đồng ý phải bắt buộc những du khách quay về Úc làm xét nghiệm COVID-19 sau thời gian cách ly. Và việc xét nghiệm này phải thực hiện trong vòng từ 2 đến 3 ngày sau khi họ rời khỏi cơ sở cách ly.
We also agreed tonight for mandatory post-quarantine testing for return travelers
Chúng tôi cũng đồng ý rằng những người quay về từ ngoại quốc và những người có quan hệ gần gũi với họ bắt buộc phải làm xét nghiệm COVID-19 trong vòng 2 đến 3 ngày sau khi họ kết thúc thời hạn cách ly. Các chuyên gia tư vấn y tế sẽ đưa ra lời khuyên cụ thể hơn về việc thực hiện các thỏa thuận bắt buộc này.
Hơn nữa, sẽ có lệnh cấm khách sạn cho thuê phòng đối với khách du lịch trong nước có rủi ro lây nhiễm thấp, ở ngay sát bên cạnh phòng các du khách quốc tế có nguy cơ lây nhiễm cao. Cả nhân viên làm việc liên quan tới các cơ sở cách ly tại khách sạn sẽ bắt buộc phải chích ngừa và làm xét nghiệm, bao gồm cả người tham gia vận chuyển người đi cách ly. Và trong một nỗ lực nhằm khuyến khích tiêm chủng rộng rãi hơn, chính phủ liên bang sẽ cung cấp một chương trình bồi thường bất kể bên nào có lỗi cho các bác sĩ gia đình GP quản lý vaccine COVID-19. Những người dưới 60 tuổi hiện nay có thể chích ngừa bằng vaccine AstraZeneca.
The federal government to support also the mandatory vaccination.
Chính phủ liên bang ủng hộ việc tiêm chủng bắt buộc, không chỉ đối với các nhân viên chăm sóc cao niên, mà rộng hơn là sẽ ủng hộ việc tiêm chủng cho mọi người dân trên khắp nước Úc. Chúng tôi sẽ triển khai chương trình bồi thường bất kể bên nào có lỗi cho các bác sĩ gia đình tham gia việc chích ngừa. Chương trình nhằm khuyến khích người dân Úc nói chuyện với bác sĩ gia đình của mình về việc tiêm chủng và thực hiện tiêm chủng.
Mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ đều đã được cung cấp vaccine COVID-19 trên cơ sở tỷ lệ dân số. Cho đến nay, hơn 10,8 triệu liều vaccine đã được phân bổ cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ, các phòng khám GP, các cơ quan y tế kiểm soát cộng đồng thổ dân và tại các hiệu thuốc trong cộng đồng. Hiện nay, hơn 2,6 triệu liều AstraZeneca đang có sẵn để tiêm tại các địa điểm nói trên. Chỉ huy lực lượng đặc biệt về COVID-19, ông John Freeland nói, mặc dù nguồn cung cấp Pfizer còn hạn chế, nhưng nay đang có rất nhiều liều AstraZeneca có sẵn dành cho những người trên 60 tuổi. Ông nói nhiều bác sĩ gia đình GP đã được bổ sung vào mạng lưới quản lý vaccine.
This week we will be bringing on an additional 236 GP practices that can administer AstraZeneca.
Tuần này chúng tôi sẽ bổ sung thêm 236 bác sĩ gia đình GP được quản lý các liều AstraZeneca tại phòng khám. Như vậy tổng cộng chúng ta có hơn 5.000 bác sĩ GP trên cả nước và hơn 6.000 phòng khám, nơi mọi người có thể tiếp cận với vaccine. Đối với những ai muốn tiêm ngay bây giờ nhưng không thể tiếp cận với Pfizer, họ có thể quyết định tiêm AstraZeneca nhanh chóng, chỉ cần thông qua bác sĩ gia đình GP.
Để biết thêm các biện pháp hỗ trợ và sức khỏe hiện đang được áp dụng nhằm đối phó với đại dịch COVID-19 bằng tiếng Việt, mời quý vị vào trang mạng sbs.com.au/coronavirus.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.